Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ sáu ngày 11 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khẩn trương thanh tra việc mua sắm thiết bị vật tư y tế phòng dịch.
Thành phố Hồ Chí Minh chứng chỉnh tình trạng loạn giá dịch vụ khám sức khỏe hậu Covid-19.
Lượng khách quốc tế tìm kiếm về du lịch Việt Nam tăng mạnh.
Trung Quốc phát triển thiết bị xét nghiệm Covid-19 cho kết quả trong vòng 4 phút.
Sau đây là nội dung chi tiết. Xét báo cáo của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ về thực trạng cung cấp thực hiện thủ tục hành chính trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa có ý kiến về việc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, bộ xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch Covid-19. Phó Thủ tướng yêu cầu thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, bộ xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch Covid-19 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế theo đúng kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được phê duyệt.
Phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác điều trị cho trẻ em mắc Covid-19. Cụ thể, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản với các tình huống có thể xảy ra khi học sinh đến trường học tập trung trở lại, không để bị động, lúng túng, bất ngờ. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện, ban hành văn bản hướng dẫn về chuyên môn và phác đồ điều trị Covid-19 đối với người dưới 18 tuổi, nhất là trẻ em dưới 12 tuổi.
Tại họp báo cung cấp thông tin định kỳ chiều 10 tháng 2, đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ giải thể Trung tâm hồi sức Covid-19 ICU đặt tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, Thành phố Thủ Đức với quy mô 1.000 giường vì số bệnh nhân nặng gần như bằng không. Mặc dù trung tâm hồi sức này đóng cửa, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn sẵn sàng 1.000 giường ICU cho bệnh nhân Covid-19, trong đó gồm 600 giường ở hai trung tâm hồi sức đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 14 và 16. 200 giường đặt tại Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh và 200 giường đặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi giám đốc các đơn vị trực thuộc về việc chấn chỉnh tổ chức khám sức khỏe hậu Covid-19 sau khi có phản ánh về việc nhiều phòng khám, khoa, trung tâm điều trị di chứng hậu Covid-19 tăng giá dịch vụ. Theo đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị không tăng giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, kể cả các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu. Không lạm dụng các chỉ định cận lâm sàng khi khám sức khỏe cho người bệnh hậu Covid-19 trong trường hợp không cần thiết. Không gợi ý ép buộc người bệnh tham gia các gói dịch vụ khám sức khỏe hậu Covid-19 với giá khám theo yêu cầu.
Với mong muốn hỗ trợ tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề quay trở lại trường học, ngành đường sắt tiếp tục giảm thêm 20% giá vé cho sinh viên. Ngoài chương trình giảm giá chung áp dụng cho tất cả hành khách từ ngày 9 tháng 2, đối tượng là học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục được giảm thêm 20% giá vé. Như vậy, giá vé dành cho học sinh, sinh viên sẽ có mức giảm dao động từ 30 đến 70%.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định về việc ban hành bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, trong đó quy định rõ tiêu chí ứng xử của các thành viên trong gia đình với nhau. Mục đích của bộ tiêu chí nhằm xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Ban chỉ đạo có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả triển khai dự án, xem xét, giải quyết các đề xuất kiến nghị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai.
Lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam từ đầu năm 2022 đang tăng mạnh, báo hiệu tín hiệu đầy khả quan về sự phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch Việt Nam năm 2022. Dữ liệu phân tích từ công cụ theo dõi xu hướng du lịch Google Destination Insight cho thấy lượng tìm kiếm đã tăng dần từ đầu tháng 12 2021, tăng vọt trong thời gian từ cuối tháng 12 và đầu tháng 1 năm 2022. Lượt tìm kiếm vào thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2022 tăng 222% so với tháng trước và tăng 248% so với cùng kỳ 2021. Đây là tín hiệu đầy khả quan về một sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam năm 2022, tạo đà thuận lợi cho kế hoạch mở cửa du lịch quốc tế trong thời gian sắp tới.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, chính phủ nước này đang có kế hoạch triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi, sớm nhất vào ngày 21 tháng 2. Các cố vấn cho Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ dự kiến sẽ họp vào ngày 15 tháng 2 để thảo luận về việc có nên khuyến nghị Cơ quan Quản lý cấp phép cho vaccine của Pfizer-BioNTech hay không. Việc triển khai tiêm vaccine cho trẻ em dưới 5 tuổi, nhóm tuổi duy nhất chưa đủ điều kiện để tiêm ở Mỹ, sẽ được bắt đầu chưa đầy một tuần sau cuộc họp.
Nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone sẽ tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng trong năm 2022. Đây là nhận định mới được Ủy ban châu Âu đưa ra ngày 10 tháng 2, trong bối cảnh giá năng lượng tăng và các vấn đề trong chuỗi cung ứng tiếp tục đẩy lạm phát lên cao, đồng thời cản trở quá trình phục hồi bền vững sau đại dịch. Ủy ban châu Âu dự báo GDP của Eurozone sẽ tăng trưởng 4% cho năm 2022, thấp hơn mức 4,3% được đưa ra trong dự báo cách đây 3 tháng. Trong khi đó, lạm phát được cho là sẽ tăng mạnh hơn mức dự báo 3,5% cho năm 2022.
Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện một hệ thống phân tử có thể cho kết quả xét nghiệm COVID-19 trong vòng chưa đầy 4 phút. Một nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Phúc Đáng ở thành phố Thượng Hải đã công bố mẫu thiết bị cầm tay này trên tạp chí Nature Biomedical Engineering. Số mới đây, các nhà nghiên cứu đã sử dụng thiết bị này để kiểm tra các mẫu dịch mũi của 33 bệnh nhân đã được xác nhận mắc COVID-19 theo phương pháp xét nghiệm RT-PCR phổ biến. Kết quả này cho thấy thiết bị trên đã phát hiện ra virus SARS-CoV-2 ở toàn bộ 33 bệnh nhân chỉ trong khoảng thời gian từ 0,1 phút đến 4 phút.
Cơ quan Dược phẩm châu Âu đã quyết định thành lập một trung tâm mới thu thập và tìm kiếm thêm dữ liệu y tế cộng đồng từ các thành viên Liên minh châu Âu-EU nhằm cải thiện quy trình đánh giá các loại thuốc mới và cung cấp thuốc cho bệnh nhân nhanh hơn. Dự kiến trung tâm sẽ đi vào hoạt động trong năm 2022. Bên cạnh việc đáp ứng những yêu cầu về dữ liệu quan sát thực tế, trung tâm sẽ giải đáp những thắc mắc từ các cơ quan quản lý của các quốc gia về lợi ích và giá các loại thuốc mới.
Báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cho biết, thương mại của khu vực châu Á và Thái Bình Dương đã tăng 29,6% trong 3 quý đầu năm 2021 so với mức tăng trưởng thương mại toàn cầu là 27,8%. Thương mại trong khu vực tăng trở lại ở mức 31,2% trong cùng thời kỳ sau khi giảm 3,1% vào năm 2020. Thương mại nội vùng chiếm 58,5% tổng thương mại của khu vực vào năm 2020, đạt tỷ trọng cao nhất trong vòng 3 thập niên. Thương mại nội vùng tăng trưởng mạnh mẽ cùng với việc giải phóng nhu cầu bị dồn nén trên toàn cầu và sự phục hồi kinh tế sớm ở Trung Quốc đã củng cố khả năng phục hồi kinh tế của khu vực.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Trang chủ Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố bảng xếp hạng tháng 2 2022 cho các đội tuyển bóng đá nam trên thế giới. Nhờ việc đánh bại đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vững vị trí thứ 98 thế giới với 1.218,55 điểm. Đứng thứ nhì ở khu vực là đội tuyển Thái Lan đã tăng 3 bậc so với tháng trước, lên vị trí thứ 112 và 1.160,14 điểm.
Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF đã chính thức có văn bản bổ nhiệm trọng tài Duy Lân tham gia điều hành các trận đấu tại giải U23 Đông Nam Á 2022 tổ chức tại Campuchia từ ngày 14 tháng 2 đến 26 tháng 2. Đây là trọng tài duy nhất của Việt Nam được mời làm nhiệm vụ tại giải đấu sắp tới. Ông Ngô Duy Lân đang là một trong ba trọng tài bóng đá nam cấp FIFA của Việt Nam bên cạnh ông Hoàng Ngọc Hà và ông Nguyễn Mạnh Hải, đồng thời là trọng tài Việt Nam đạt cấp Elite, cấp cao nhất của trọng tài FIFA.
Một vận động viên trượt tuyết đổ đèo người Iran đã trở thành trường hợp đầu tiên bị truất quyền thi đấu tại Thế vận hội Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 liên quan việc sử dụng chất cấm. Thông báo ngày 10 tháng 2 của Cơ quan Xét nghiệm Doping Quốc tế cho biết anh này có kết quả xét nghiệm dương tính với anabolic steroid trong một cuộc kiểm tra ngày 7 tháng 2 vừa qua ở Bắc Kinh. Đây là chất giúp người dùng tăng cường cơ bắp và có thể giúp đạt thành tích cao trong thể thao. Trong lịch sử Olympic, đây là lần thứ hai thể thao Iran có trường hợp dương tính với chất cấm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân,
đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết. Chị Ánh Nguyệt này, ngày hôm qua thì tôi thấy thời tiết đã khô ráo rồi, nhưng mà vẫn rất là rét. Không biết ngày hôm nay thì sẽ như thế nào ạ?
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu. Các tỉnh thành phố khu vực phía Đông Bắc Bộ, mưa và sương sẽ chấm dứt trước 10 giờ sáng. Chiều sau 12 giờ, ở khu vực Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Cạn hay thủ đô Hà Nội, trời còn giảm mây, hưởng nắng nhẹ, nền nhiệt vì thế sẽ tăng lên ngưỡng 20 đến 22 độ. Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, mây chiều và gần như không nắng, nhiệt độ 18 đến 20 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời có nắng từ sớm, nhiệt độ cao từ 24 đến 27 độ. Khối không khí lạnh yếu đi, những cơn mưa ở miền Trung giảm dần, thời tiết Trung Bộ chuyển tốt nhanh. Trong ngày hôm nay, cả miền Trung, chỉ các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong sáng nay còn có mây nhiều. Nhưng đến trưa và chiều nay, mây ở đây cũng đã giảm, trời chuyển nắng trở lại và nhiệt độ ngày tăng lên mức 21 đến 23 độ. Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nắng sớm hơn nên nhiệt độ cao từ 24 đến 26 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận ở ngưỡng từ 29 đến 32 độ C. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, lúc này trời đã có nắng và sẽ duy trì cho đến tận cuối ngày. Với thời gian nắng dài, cộng thêm cường độ mạnh, nên nhiệt độ hôm nay ở các tỉnh phía Nam vẫn cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ dao động từ 30 đến 33 độ C. Riêng khu vực Đắk Tô, Kon Tum hay Cát Tiên, nhiệt độ cao hơn trên 33 độ. Trong khi đó ở Nam Bộ, nhiệt độ ở ngưỡng là 32 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.